Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 20 phút tại Texas. Sau đây mời quý vị đến với phần cuối của chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên.
Và đối với các quý khán giả tại hai miền Houston và Dallas, thì chương trình được bảo trợ bởi công ty Teletron. Teletron hân hạnh giới thiệu Inada Dreamway Medical Chair, thiết kế massage vật lý trị liệu thế hệ mới của Nhật tốt nhất thế giới, do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản sáng chế với kỹ thuật 3D robot massage mới nhất và được làm 100% tại Nhật. Inada Dreamway thế hệ mới với thao tác nhuần nhuyễn hơn, chính xác hơn, mang lại kết quả trị liệu hữu hiệu hơn cho những ai đang chữa trị các chứng mỏi mệt, căng thẳng, đi đứng khó khăn, tay chân tê buốt, mỏi cổ, đau vai, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm, cột sống. Teletron là nơi duy nhất trong cộng đồng Á Châu trên toàn Hoa Kỳ được phép giới thiệu và bán sản phẩm Inada Dreamway Medical Chair thế hệ mới. Teletron tại Houston 281-495-8999, Teletron tại Dallas 972-660-8999.
Và một lần nữa Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas khác biệt hẳn, trời sẽ lạnh lạnh hơn một chút xíu và mưa nhiều hơn. Hôm nay nhiệt độ lên cao vào khoảng 66 độ mà thôi, thấp nhất là 54 và mây rất là nhiều. Nhưng mà những cái trận mưa này là trận mưa cuối cùng thôi, rồi sau đó là sẽ có một cái tuần lễ khô ráo và rất là đẹp, đẹp lắm. Thưa quý vị, những ngày mai, ngày mốt hay là ngày cuối tuần đó, thì nhiệt độ cỡ khoảng chừng 74 là cao nhất, hoặc là lên tới 80. Rồi sau đó buổi tối thì hơi hơi lạnh một chút xíu, tức là buổi tối nếu mà quý vị nào yếu yếu đó, thì nhớ là mặc cái áo lạnh. Mà cái mùa này là chúng ta thấy là hay bị bệnh nhất là cái trường hợp mà tin sáng ngày hôm nay cho biết là cái nữ y tá bị nhiễm Ebola thứ nhì ở Dallas này lại là người Việt Nam. Cô là người sinh hoạt ở nhà thờ Đức Mẹ Fatima, thành phố Fort Worth. Và cô đã, ngày hôm qua thì chính phủ đã xác nhận là cô đã bị nhiễm Ebola. Đây là một trong những cái loại căn bệnh mà chưa có thuốc chữa cũng như là chưa có thuốc chủng ngừa. Người ta ngày hôm nay trên tờ Dallas người ta phân tích trong cái trường hợp nào thì cô nữ y tá này có thể bị nhiễm Ebola, khi mà cô đã chăm sóc cho ông Duncan Thomas. Thì ông theo như là cái tin tức thì trong cái thời gian mà ông Duncan ở bệnh viện Texas Health Presbyterian ở bên Dallas thì có ít nhất là khoảng chừng 51 người đã tiếp xúc với lại người bệnh nhân này. Thì cho tới hiện nay đó là có 48 người được xem là rất là nguy hiểm, có thể có cái nguy cơ là bị nhiễm Ebola qua người của ông Duncan. Thì theo cái bác sĩ người ta phân tích đó, là khi mà chữa trị cho ông Duncan thì phải trải qua hai cái trường hợp rất là nguy hiểm, có thể chỉ nhiễm cái loại virus Ebola này. Cái thứ nhất là ông Duncan khi mà ông bị nhiễm Ebola thì các nhân viên y tế là họ phải thực hiện cái việc là giúp cho cái thận của bệnh nhân được hoạt động tốt. Thì bằng cách là họ sẽ đưa vào một cái loại máy ở trong người của ông này, và khi mà đưa như vậy đó thì máu cũng như là sẽ tiếp xúc với máu. Cái thứ nhì đó là sẽ phải gắn một cái hệ thống thở dễ thở, coi như là hơi oxy để mà cho ông Duncan này ông thở. Thì cái việc khi mà gắn cái máy này đó thì buộc người ta phải đưa một cái ống rất là sâu vào trong cái cổ họng của ông ấy. Thì dĩ lẽ đương nhiên đó là khi mà nước bọt và nước miếng nó có thể nó phun ra ở trong cái ống, và như thế đó là hai cái việc mà có thể là các cô y tá hoặc là các bác sĩ có thể tiếp cận vô tiếp xúc với lại cái nước bọt cũng như là cái máu của ông ta. Thì cái điều nữa là khi mà trong cái tiến trình mà người ta đưa những cái ống như vậy hoặc là lọc thận như thế đó, thì chắc chắn là máu nó sẽ có thể rơi rớt ở bất cứ chỗ nào. Và người ta cũng đặt ra cái câu hỏi nữa là liệu những cái nhân viên làm việc cho bệnh viện Presbyterian ở bên Dallas này có đầy đủ những cái dụng cụ đặc biệt để mà có thể coi như là ngăn chặn không có cho bị nhiễm Ebola hay không. Và bây giờ người ta cũng lo sợ cái tình hình của cô gái, cô y tá người Việt này không biết như thế nào. Bởi vì bây giờ dân chúng người ta cũng không có tin tưởng lắm vào những cái thông tin của chính phủ, nhất là giới y tế. Bởi vì họ nói không biết là có chính xác hay không. Trong cái trường hợp của ông Duncan chẳng hạn như thế, thì chúng ta biết ngày hôm trước thì người ta vẫn thông báo là các giới chức y tế nói rằng là ông Duncan sức khỏe rất là khả quan, nhưng mà ngày hôm sau thì lại qua đời. Thành ra là người ta rất là nghi ngờ về những cái lời phát biểu của các giới chức y tế ở bên Dallas, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, tội nghiệp cho cô gái y tá này quá, bởi vì cô là một người rất là giàu lòng thương người khi mà chăm sóc bệnh các bệnh nhân rất là tử tế, nhưng mà lại xui một cái là cô lại bị nhiễm Ebola, thì cầu xin cho cô này mau chóng khỏi bệnh. Và kính thưa quý vị, sáng giờ chúng tôi thường nhắc đến Ebola rất là nhiều, làm cho mọi người hoang mang, nhưng mà chúng ta cũng còn một cái nỗi hoang mang khác, đó là tổ chức Hồi giáo cực đoan, viết tắt là ISIS đó, thì cái tổ chức này rất là man rợ, và họ đã gọi là chặt đầu của ít nhất là 3 người, một những phóng viên hoặc là những người cứu trợ. Thì nói chung là tổ chức này đang bị các quốc gia liên minh lại với nhau để tiêu diệt. Nhưng mà mới đây thì tổ chức này sau khi gọi rằng có những hành động mà man rợ như vậy, thì họ mới đây họ lại gửi một cái lời gọi rằng là đe dọa rằng sẽ giết chết giám đốc của trang điều hành Twitter. Đây là một trang mạng xã hội rất là phổ thông tại Hoa Kỳ và được rất là nhiều người ưa chuộng. Không những thế thì những nhân viên làm việc cho Twitter cũng bị tổ chức này gửi thư đe dọa. Theo như là tờ Telegraph dẫn lời ông Dick Costolo, tức là CEO, tức là giám đốc điều hành của Twitter, trong một bài phát biểu tại cuộc hội nghị đó, thì ông này cho biết rằng là sau khi chúng tôi tạm ngưng một số tài khoản của tổ chức IS, thì có một số thành viên của nhóm này đã gửi lời đe dọa rằng là sẽ xử tử tôi cũng như là những nhân viên của Twitter, và họ cho biết rằng là có khả năng sẽ bị ám sát. Ông Costolo cho biết nếu mà Twitter trở thành công cụ gọi rằng là quảng bá cho tổ chức IS thì đi ngược lại với chính sách của công ty, cũng như rằng là đi ngược lại với luật pháp của một số quốc gia. Và sau khi phát hiện ra những tài khoản đó thì CEO đã lập tức cho ngưng vĩnh viễn những cái tài khoản này. Và ông cho việc chúng tôi cũng xin phép được nhắc lại rằng là việc sử dụng Twitter là một trong những phương tiện hữu hiệu và phổ thông nhất của tổ chức ISIS trong việc tuyên truyền cái mà chúng cho rằng là chân lý, cũng như ca ngợi những trận thắng và như tuyển mộ thêm tân binh cho nhóm tổ chức ISIS này. Và tài khoản của những thành viên của tổ chức ISIS thường có một đặc điểm chung là chúng dùng hình với lá cờ màu đen làm ảnh hoặc là làm cái icon, và những chúng đăng tải những cái tin tức liên quan đến phiến quân đứng, thường đứng là bên cạnh xe tăng hoặc là cầm súng. Nói chung rằng là những cái hình ảnh mà cổ động cho việc chiến tranh rất nhiều. Và theo tờ New York Daily News thì ISIS hồi tháng 8 đã đăng lời đe dọa trên Twitter với nội dung rằng là chúng đang có mặt tại các thành phố trên Hoa Kỳ. Và nhiều thành viên người nước ngoài trong tổ chức ISIS nói họ gia nhập nhóm khủng bố này và có mặt ở Syria và Iraq sau khi chúng được gọi rằng tẩy não, cũng như rằng được training, thì sau đó chúng sẽ quay trở lại các quốc gia để thực hiện các hành động khủng bố khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng là cái tổ chức ISIS này ngày nay đã có những hành động rất là gọi là táo bạo cũng như là hung tàn. Và sau khi mà bị Twitter đóng cửa những cái tài khoản này thì các thành viên của nhóm này lại lên tiếng gọi rằng là đe dọa cũng như là sẽ ám sát CEO của Twitter cũng như các nhân viên làm việc cho Twitter. Thì không biết rằng là chúng ta hàng ngày chúng ta đều nói sự tàn ác của Twitter, chúng ta đều nói sự tàn ác của nhóm khủng bố ISIS này, thì không biết nhóm này sau này có lại có đe dọa chúng ta không, anh Quang Hưng?
Vâng, lúc nào cũng vậy, nhất là người Mỹ. Dạ vâng, thì nay bây giờ họ cũng đang khốn đốn ở bên những cái quốc gia trong cái vùng Trung Đông, khi mà Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia khác đồng ý là phải tiêu diệt và sử dụng máy bay để mà tấn công. Thưa quý vị, tiểu bang Texas trên cái trang nhất trong mục thương mại vẫn là một trong những cái tiểu bang xuất cảng về dầu hỏa nhiều nhất trong năm 2013, hoặc là những cái sản phẩm có liên quan đến dầu hỏa qua các nước khác. Thì người theo như là cái sơ đồ đăng trên trang nhất thì người ta thấy là trong năm 2013, tiểu bang Texas đã xuất cảng ít nhất là 280 tỷ Mỹ Kim về dầu hỏa cũng như là những cái dụng cụ có liên quan đến dầu hỏa. Chẳng hạn như là dầu hỏa hoặc là cái loại mà sản phẩm có liên quan đến dầu hỏa thì lên tới là 36.4 tỷ Mỹ Kim. Còn các loại dầu nhẹ hoặc là những cái sản phẩm về dầu hỏa đó thì cũng lên tới 21.6 tỷ Mỹ Kim. Về những cái dụng cụ về máy bay hoặc là cái bộ phận động cơ hoặc là các bộ phận có liên quan đến các động cơ đó thì cũng lên cao tới 5.5 tỷ Mỹ Kim. Nói chung là khi mà tiểu bang Texas đứng đầu trong 5 cái tiểu bang xuất cảng về dầu hỏa, chúng ta cũng thấy đó là một trong những cái sức bật của cái nền kinh tế của tiểu bang Texas. Khi mà nói về xuất cảng sang nước khác thì Hoa Kỳ là một trong những cái nước xuất cảng các sản phẩm có liên quan đến dầu hỏa nhiều nhất qua bên Canada, sau đó rồi tới Mỹ, rồi tiếp theo là bên China. Và những cái quốc gia mà họ cũng nhập cảng lại qua bên Mỹ đó, thì Trung Cộng là một trong những cái nước nhập cảng nhiều nhất qua bên Mỹ, rồi tới Canada và tới Mỹ Tây Cơ. Riêng về các quốc gia nào có liên hệ làm ăn hoặc là đầu tư nhiều nhất tại tiểu bang Texas thì phải nói là Anh Quốc. Anh Quốc là một trong những quốc gia đầu tư rất là nhiều vào tiểu bang Texas của chúng ta, sau đó đến nước Đức và đứng hàng thứ ba là Canada và kế tiếp là Nhật Bản, rồi đứng hàng thứ năm là Tây Ban Nha, đã anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nói chung thì tiểu bang Texas của chúng ta là một trong những tiểu bang có bước phát triển bền vững nhất, bởi vì chúng ta có kỹ nghệ dầu hỏa phát triển và điều này đã dẫn đến rằng là cái lượng mà xuất cảng dầu hỏa đã tăng trong thời gian vừa qua. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc phần tin nhật báo truyền thanh ngày hôm nay, Khôi Nguyên muốn gửi đến một bản tin liên quan đến hút thuốc lá. Và nếu mà những ai mà đã từng hoặc là mặc dù đã hút trong quá khứ và bây giờ đã ngưng rồi thì cũng nên chú ý bản tin này. Bởi vì theo một bản tin mới đây cho biết rằng là mặc dù chúng ta bỏ thuốc lá một thời gian rất dài rồi, nhưng mà chúng ta vẫn có khả năng bị ung thư phổi. Các nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Cancer Research UK đã nói rằng ung thư phổi có thể gọi rằng là tiềm ẩn trong cơ thể của chúng ta lên đến 2 thập niên, rồi đột nhiên sẽ thức dậy để trở thành một khối u ác tính khó có thể chữa trị. Một cuộc nghiên cứu trên tạp chí Science cho thấy rằng sẽ có những nhiễm sắc thể bị hư hỏng, và cũng có sẽ những nhiễm sắc thể này là nguyên nhân bị hư đó là sẽ do là bị do hút thuốc. Và mặc dù chúng ta không có thấy liền, nhưng mà chúng sẽ tiềm ẩn trong cơ thể chúng ta trong nhiều năm liền. Và lúc đó, bên cạnh đó, các biến sắc thể khác cũng sẽ được nảy sinh và sẽ tăng tốc cho đến khi phát sinh ra ung thư. Bản tin cũng cho biết rằng là ung thư phổi là cái chứng bệnh mà gây ra tử vong nhiều nhất tại Hoa Kỳ đối với kể cả nam lẫn nữ, và cơ may sống sót thì lại thấp hơn bất kỳ các dạng ung thư nào khác. Và cuộc nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ sống sót sau 5 năm với những người ung thư mà được phát hiện sớm và là khoảng là 53.5%, nhưng mà chỉ còn có 3.9% nếu ung thư phát hiện trễ hoặc là các bú ung thư đã lây lan sang các cơ quan khác. Thì chúng ta thấy rằng mặc dù ngưng hút thuốc trong một thời gian dài, chúng ta vẫn có khả năng bị ung thư phổi, đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Bây giờ cách tốt nhất là chúng ta đó là phải bằng cách nào đó đừng có hút thuốc lá hoặc là giảm thiểu hút thuốc lá, như thế thì sẽ giúp cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn. Tới đây thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và xin hẹn với quý vị vào sáng ngày mai. Chào anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng, cũng như chúc anh Quang Hưng và quý thính giả sẽ có một buổi sáng làm việc thật vui. Xin hẹn anh Quang Hưng cùng quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.